Kính thưa quý vị, Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Song Xuyên mang tựa đề Mẹ và tuổi thơ. Thuở thiếu thời tôi sống gần mẹ hơn cha. Bà tôi như cái bóng mờ nhạt trong tôi qua bức trướng thật lớn thật đẹp, được thêu bằng kim tuyến chữ vàng nền đỏ. Hương Bình võ lộ trạm thiên ân, Hoang Diễn giang sơn quan địa chính. Bức trướng này do các bạn đồng lưu tặng ba tôi trong một dịp hoan hỷ nào đó, mà ngay từ hồi chưa đọc được, tôi cũng biết lơ mơ rằng ba tôi đi làm việc ở phủ Hoang phủ Diễn đâu ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh nào đó. Anh tôi đi học xa, ở nhà chỉ còn có bố mẹ con tôi thật là hiu quạnh. Chị em tôi, chiều chiều lại thấp thỏm mong mẹ đi chợ về, vừa có quà, vừa được nghe mẹ kể chuyện. Sau bữa cơm chiều, lên giường nằm ngủ, mẹ tôi thường kể chuyện cho các con nghe, nhất là ngày đông tháng giá, trùm mền kín mặt nằm nghe. Ôi chao, thật là thú vị. Mẹ tôi biết chữ quốc ngữ và một ít chữ Nho, nhưng tôi chưa thấy bà đọc sách đọc báo bao giờ. Mà sao trong bụng lại chứa được nhiều chuyện hay lắm. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện nào cũng rút ra một điều gì đó sau khi kể thật gáy gọn trơn tru và bao giờ cũng mở đầu bằng câu: Tụi con biết không? Tụi con biết không? Vùng mình đang ở đây nè là sinh lễ của vua nước Chiêm Thành cưới công chúa Huyền Trân của mình đó. Thì mới đầu á, dân cư thưa thớt, rừng rú, âm u cọp beo ghê lắm kìa. Bà ngoại của bà mụ đỡ đẻ bây giờ nè, trước đây cũng làm nghề này. Thì bà chỉ có cái liềm cắt rốn, rồi lá ổi, lá vàng, vê nước đái, còn nít trai mà bà dùng đã giúp biết bao nhiêu người được mẹ tròn con vuông. Khi một đêm khuya nọ, ông cọp, ông vô nhà cổng bà đi, đi xa lắm. Trời ơi, hồn vía bà bay lên mây, tưởng mất mạng rồi chứ. Ai dè đâu, tới cái hàng, ông quẳng bà xuống cấp bịch. Tụi con biết làm sao không? Cọp vợ đang quằn quại rên xiết, thì với con mắt nghề nghiệp, bà biết phải làm gì liền hả? Loay hoay khó nhọc một hồi lâu, bà mới đưa được mấy chú cọp con nhảy nhụa ra khỏi bụng mẹ. Trời ơi, cả nhà cọp mừng hết sức luôn vậy đó. Đêm hôm sau, cọp chồng cõng bà về, rồi mấy lần sau nữa, sáng sáng bà thức dậy ha, khi thì thấy thịt nai, thịt thỏ, khi thì heo rừng, chuồn cáo và cả những bông hoa xinh đẹp nữa, để sẵn giữa sân như là món quà đền ơn vậy các con. Thiệt là cứu vật vật trả ơn mấy con hen. Tụi con biết không, ông bá làng mình á, giàu tới như vậy á, là tại vì Bảo Năm Thìn lớn lắm, mấy làng trên thượng nguồn sông Hương trôi hết trơn hà, rồi nhà cửa, đồ đạc, trâu bò và cả người nữa chứ, bồng bềnh ở giữa sông vô kể. Có tiếng kêu cứu mà ai dám ra trong đêm khuya, vì chỉ có tên làm công của ông bá mới thiệt là gan, nó bơi ra mấy con à. Một người đàn bà đang bám vào cái rương to tướng, vừa khóc vừa van xin. Xin anh cứu cho, tôi sẽ đền ơn, tôi có nhiều vàng bạc ở trong rương này lắm. Rồi nảy lòng tham, nó mới hất bà xuống nước, rồi hì hục kéo cái rương vô. Trời ơi, đêm hôm sau, nó học máu chết vì cảm lạnh đó mấy con. Đúng là làm ác gặp ác hen. Nhà tôi ở sát trường dạy chữ Hán của ông nội tôi. Tôi thường ẵm em qua trường chơi, bỏ nó bò lê bò la giữa đám học trò đang lắc lư ngồi học hay khom lưng nằm viết. Có khi buồn ngủ nó lăn ra ngủ ngon lành, mặc cho mấy anh học trò nghịch ngợm, tha hồ viết vẽ đầy mặt đầy tay. Hơn 4 tuổi, mẹ tôi cho tôi đi học. Ngày đi học đầu tiên của tôi, thiệt là ngộ nghĩnh. Mẹ tôi ăn mặc chỉnh tề, áo dài đen, quần trắng mang guốc, tay khay cau trầu, tay ve rượu đi trước. Tôi cũng áo dài đen, quần dài trắng, chân mang guốc, tay ôm quyển vở theo sau. Mẹ tôi không bước qua trường bằng lối tắt thường ngày, mà đi vào cổng chánh. Tự nhiên, tôi thấy mình quan trọng hẳn lên, vừa sợ sệt như là khách của ông tôi vậy. Qua hàng dâm bục, tới bồn hoa trước sân, tôi nghe một tiếng bóp, mọi tiếng lao sao đều im bặt. Đó là tiếng roi mây quất xuống sập gỗ của ông tôi, báo hiệu có khách. Dừng lại, mẹ tôi sắp xếp mấy miếng cao trầu cho ngay ngắn rồi bước vào. Ông tôi ngồi trên sập gỗ, dựa lưng vào mấy tấm lá dừa thật cao, thản nhiên như không phải là ông nội của tôi và cha chồng của mẹ tôi thường ngày. Mẹ tôi đặt cái khay trước mặt ông, mở nút chai rót rượu ra ly, lùi vài bước, chắp tay trịnh trọng. Thưa thầy, như thầy đã bảo, hôm nay là ngày tốt, con đem cháu đến khai tâm. Ông tôi chậm chậm đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
Được.
Mẹ tôi đẩy tôi ra đứng giữa chiếc chiếu đã trải sẵn từ bao giờ. Tôi cúi xuống, lạy hai lạy, rồi bước ra khỏi chiếu, vòng tay đứng chờ. Ông tôi nói mấy lời như đã nói với những học trò lần đầu đến xin học. Đi học thì phải lễ phép xin học, không ham chơi lêu lỏng. Rồi đưa mắt vào đám học trò đứng lố nhố xung quanh.
Cho khai tâm, sách vỡ lòng.
Tức thì, một anh học trò lớn đến kéo tay tôi đi xuống, ngồi cùng chiếu với đám học trò mới vào học. Anh dỡ vỡ tôi ra, nằm khom xuống, thoăn thoắt, vừa viết vừa đọc, viết một chữ mà đọc thành hai tiếng vì có nghĩa theo kèm. Thiên trời, địa, đất, nhân, người, hà, sông, hải, biển, thập, mười, tam, ba, quân, vua, mẫu, mẹ, phụ, cha, sư, thầy, hữu, bạn, xuất, ra, nhập, vào, võ, mưa, phong, gió, tinh, sao. Tôi đếm cả thảy 21 chữ, đọc thành ba cặp lục bát thì anh ngưng. Đẩy vỡ về phía tôi, anh chỉ từng chữ, bảo tôi đọc theo, rồi đứng lên dặn. Học cho thuộc, thầy dò thuộc rồi thì cho viết thêm. Tôi chán nản, chẳng muốn nhìn vào vở. Cái háo hức mong được đi học từ hôm qua hôm kia, bay đã mất tiêu. Đồ thiên trời địa đất này, hầu như tôi thuộc gần hết, vì ngày này tháng tháng năm năm, hết lớp này đến lớp khác, ê a như ếch nhái quanh tôi, khiến tôi thuộc như nuốt cháo vào lòng. Suốt buổi tôi ngồi nhìn say sưa mấy anh học trò lớn, khi thì năm bảy, khi thì chín mười, họ mang vở lên để trước mặt thầy, rồi ngồi giữa chiếu lắc lư, khi bỗng khi trầm, đồng thanh ngâm nga như hát, đọc một đoạn rồi ngưng để nghe thầy giảng nghĩa, rồi lại tiếp tục đọc. Tôi nôn nóng được học luận ngữ, mạnh tử, kinh thi, như những trò lớn để được lên ngồi cùng họ thì thích lắm, nên đứng dậy đến nói với anh học trò lúc nãy, tôi thuộc rồi. Anh dẫn tôi lên đứng cạnh thầy, gấp vỡ lại để dò bài. Tôi vòng tay nhắm mắt đọc một mạch nhiều bằng hai, bằng ba số chữ có trong vở của tôi, đến khi nghe tiếng rồi đánh bốp, mới giật mình mở mắt ngưng lại. Thầy bảo anh học trò lấy tay, che những chữ trước chữ sau, chỉ trừ một chữ ở giữa, bảo tôi đọc. Tôi đứng ngay người, không đọc được. Thầy nói,
thuộc là nhớ mặt chữ, chứ không phải đọc thụi.
Tôi cầm vở trở về chỗ cũ, học lại cho tới 2-3 ngày sau mới thuộc được 21 chữ đầu, tức ba cặp lục bát đó, bằng cách lấy ngón tay viết giữa chiếu hay viết lên khoảng không trước mặt. Chữ Hán học thiệt là khó, không có lớp, không có học kỳ, học liên tu bất tận, không thứ bảy chủ nhật và không có cả thời khóa biểu. Mỗi ngày như mọi ngày, nắng đến sớm, mưa đến trễ, cấp vừa đến trường, thấy mấy trò trực nhật làm vệ sinh xong là mình vào. Thầy ngồi trên sập gụ, dựa lưng vào gối dựa, nhấp trà buổi sáng, dáng trầm ngâm như đang nghĩ ngợi về đâu đâu. Vòng tay cúi đầu chào thầy, để vợ trước mặt thầy đứng ôm cột, vừa lắc mình vừa lắc đầu, nhắm mắt đọc bài đã viết hôm qua, đọc một mạch, không ngập ngừng vấp váp, nếu thầy ban cho một tiếng được, thì mới gọi là thuộc. Đến tủ lấy sách chép tiếp, chép rồi ngồi học, chữ nào chưa đọc được mới hỏi thầy. Gần trưa đến giờ giảng văn. Sau giờ giảng văn đến, theo trình độ từng người mà thầy đã sắp xếp từ ngày tự trường đầu năm, cao thì làm thơ làm phú, thấp chút nữa thì tập thảo văn khảo tự, thấp chút nữa thì tập làm văn tả cảnh tả tình, tập đặt câu và cuối cùng là những trò tập viết tập đồ. Muốn biết trình độ của một người học trò chữ Hán đã học đến đâu thì người ta hay hỏi, học tới hạng mấy rồi? Mới học viết chữ to, khá dần viết chữ nhỏ dần, từ hàng 3 lên hàng 6, hàng 7, từ hàng này lên hàng kia, được thầy đánh giá theo sự tiến bộ chứ không phải thời gian. Học trò chữ Hán trông lễ phép hiền hậu mà nghịch lắm, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò điều đó cũng dễ hiểu, gò bó trong khuôn khổ quá, khi có dịp bung ra thì nó bung ra mạnh lắm. Ông tôi bảo trong nhà thì gọi ông bằng ông, mà hễ khi giờ học thì gọi ông bằng thầy. Thank you. vào nước ta. Nhật đạo chánh pháp, Việt Minh cướp chính quyền. Ba tôi trở về làng dạy học. Lúc này ba tôi dạy chữ quốc ngữ, chữ pháp, toán và các môn thường thức khác. Học trò ít và không nề nếp như học trò của ông tôi. Đến lúc này tôi mới được gần gũi cha. Ba tôi thương các con lắm, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Lúc nào cũng muốn con nên người, có khi thái quá trở thành khe khắc. Tôi cứ ám ảnh cái giá biểu trên tấm bảng đen: không thuộc bài, 2 roi. Chơi nắng tắm sông, 1 roi. Ra đồng đánh căn đánh cù, 1 roi. Và trên góc bảng, số nợ lên đến hàng chục. Tôi vi phạm hoài, nhưng họa hoàng lắm mới bị 1 roi. Còn bao nhiêu được cộng vào số nợ sẽ trả. Không khí trong gia đình tôi lúc này có vẻ kém vui, phần vì ba tôi thôi làm việc kinh tế eo hẹp, phần vì thời cuộc đổi thay. Trong bữa cơm chiều, tôi chú ý lắng nghe ba mẹ tôi trò chuyện. Mẹ tôi nói: ăn theo thở, ở theo thì. Cuộc họp trên đình ngày hôm qua đó, sao mình cãi với thằng Tánh làm gì? Thời của tụi nó mà. Mình thử coi, nó đó, chữ nhất không biết. Trước thì làm đầu sâu vác mỏ đi đầu làng tới cuối làng, đánh cốc cốc mời quan viên hương lý lên đình nhóm họp. Nay làm chủ tịch xã, mà còn làm tàn nữa chứ. Thông tư chỉ thị của trên gửi xuống, nó đọc không được, nhờ mình. Vậy mà nó trở lại nó chửi mình chứ. Nó chửi là chửi làm sao? Nó nói văn hay chữ tốt bây giờ là đồ bỏ. Cách mạng chỉ cần dân ngu của đen thôi. Cách mạng là thay cũ đổi mới mà. Thì kệ nó. Nó chửi là chửi số đông, chứ riêng chi mình đâu à. Mình phải nghĩ tới vợ con, tới mình nữa kìa. Đừng có vì chướng tai gai mắt mà nói gì, để rước họa vào thân. Rồi Pháp trở lại chiếm Huế, Việt Minh trốn lên rừng và về các vùng xa xôi. Một đêm khuya, cả nhà tỉnh giấc, hoảng hốt, nghe tiếng mẹ tôi kêu là:
Việt Minh ơi, tại sao tụi bay tàn ác quá vậy? Chồng tao làm cái gì nên tội mà bay bắt giết đi chứ?
Chiều hôm sau, tên PV Ái, người làng bên và là học trò của ba tôi, mang sách cốt bước vào. Nó bảo tôi cho mượn cái dĩa. Tôi xuống nhà dưới mang lên một cái, nó mở sách cốt lấy ra tờ bạc 50 đồng tiền Việt Minh, giá trị lúc bấy giờ độ vài ký gạo, bỏ vô dĩa, để lên bàn trước mặt mẹ tôi rồi nói: Thưa bà, tôi là học trò của thầy, nay thầy gặp sự đáng tiếc, tôi đến chia buồn cùng gia đình. Im lặng một hồi lâu như thể lựa lời, mẹ tôi hỏi: Anh đến đây với tư cách là học trò của nhà tôi, hay đến đây với tư cách là một cán bộ Việt Minh? Dạ cả hai. Tức thì mẹ tôi đưa tay hất cái dĩa rớt xuống nền nhà, bể tan, đồng bạc cũng lảo đảo bay theo. Bất ngờ quá, tên Ái đứng dậy, lùi mấy bước quay người đi ra, đến cửa nó ngoái mặt lại. Tôi nói cho bà biết, đừng có lợi dụng đau khổ mà chửi bới. Coi chừng cái mạng bà đó. Mấy tháng sau, mẹ tôi đưa tôi lên Huế, trọ tại nhà dì tôi để đi học. Mẹ tôi sợ cho tính mạng của tôi, vì thằng Xuân, thằng Thu, con bác thờ Huy, lứa tuổi với tôi, cũng bị chôn sống theo cha mẹ. Từ ngày vỡ mặt trận, tức là cái cụm từ mà người Huế chỉ cái biến cố Pháp chiếm Huế lần này, hai chị em mới gặp lại nhau, nên mẹ tôi ở chơi với dì ít ngày. Sợ xa mẹ, tôi cứ quanh quẩn bên chân, vì thế tôi được nghe hai người nói chuyện với nhau. Có làm sao, người ta mới giết chứ, chị thấy anh làm việc gì khác thường không? Mẹ tôi giận dữ nói qua nước mắt.
Sao là sao? gì mà cũng nghĩ như thế nữa sao? Lũ răng đen mà tấu, nhìn người chữ nghĩa như cái gai trước mắt. Gì nữa, người ở vùng tề này, tụi nó cho là Việt gian cả đó, phải coi chừng.
Nhưng mà họ đánh Pháp giành độc lập mà chị.
Thì ai lại không đánh Pháp? Đánh Pháp giành độc lập mà giết hết những người yêu nước khác về với tụi nó. Việt cách, Việt quốc, nó giết chôn đầy rũ dưới kia kìa. Tội nghiệp cho họ, khốn tới khốn lui. Về thành á, thì mang tiếng theo giặc, đi kháng chiến thì bị chúng thủ tiêu.
Em nè, bác học hối cũng bị rồi.
Đột nhiên, câu sau cùng mẹ tôi nói nhỏ như thầm thì và gọi dì bằng em rất thân mật. Dì tôi ứa nước mắt im lặng một hồi lâu mới bùi ngùi nói như nhắc lại.
Tội nghiệp thiệt, bác học chết rồi.
Cụ học hối người Quảng Bình được phong đại học sĩ về trường quốc tử giám trong đại nội bạn của ông ngoại ông nội tôi, nên các con của hai ông xem cụ như cha. Tôi cũng buồn buồn muốn khóc. Té ra cụ học hối chết rồi giờ tôi mới biết. Tôi sững sờ, nhớ lại ông cụ già cao cao gầy gầy, đeo kiếm cận thì thật nặng, khu khu cái gậy phía trước để đi, mà tất thể các vị khoa bản gặp ở nhà ông tôi đều rất mực tôn kính. Thơ phú thì cụ giỏi vô cùng. Cách đây chưa đầy năm tại nhà ông tôi, các cụ xướng họa rất vui vẻ. Ông tôi đọc bài sướng. Đỏ mắt, không giận chi ai mắt đỏ kè. Hường một sắc mặt trời hoe, xuống sang khó nổi nhìn non nước. Nhức nhối như tuồng xác muối me. Thuốc bắc thường dùng xem đã chán, gió tây thổi chướng thế nên dè. Bước tìm chưa gặp thầy hay chữ, điểm dáng làm sao nhập bớt hả? Đồ nửa giờ sau, cụ học họa lại ngay. Cặp chuồn chuồn, bốn cánh song song bay cặp kè, cong đuôi dính lại nắng vàng hoe, liêm di mắt mũi va hàng chuối, quấn quýt chân tay vướng bụi me. Trẻ nít rình mò nào nó biết, kiến ông rút rỉa có đâu dè. Buồn vui bay đậu hay chăn tá, non nước đầy vơi đau quá hè. Cụ thường khuyên học trò chúng tôi hãy tìm hiểu thơ đường, bị nó hay lắm. Một bài đường luật so với các thể loại khác cùng một đề tài cùng một số chữ, như hai cái bánh cùng phẩm cùng lượng. Một cái được đúc từ cái khuôn xinh xắn, còn cái kia được nắm lại như nắm xôi. Trò hãy chọn ăn cái nào. Thế mà nay cụ bị giết rồi. Ở lại chơi với dì mấy ngày, mẹ tôi ra về. Tôi tiễn mẹ xuống bến đò dọc về quê. Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà. Và cũng là lần đầu tiên xa mẹ. Nên tôi buồn lắm. Bến đò Vĩ Dạ ẩn dưới hàng dừa xanh im bóng. Một con đò hai mươi cập sát vào bờ. Bác chủ đò đang hì hục khiêng hàng hóa từ trên bến xuống. Trong khoang, hành khách đã khá đông. Kẻ ngã lưng trên hàng hóa, người dựa vào mạn đò. Họ chuyện trò cười nói vui vẻ. Cũng có người nhắm mắt ngủ từ hồi nào. Mấy năm trước đây, khi quê hương Thanh Bình, con đò này từ cửa Tư Hiền đến Huế qua lần tôi và Quảng giữa canh năm, tiếng mái chèo kéo kẹt, tiếng nước chảy róc rách, và rõ hơn hết là giọng hò ngọt ngào êm ái, bay là lạ trên mặt nước, từ xa lại gần, len vào giấc ngủ, đang mơ mơ màng màng của tôi. Ai bưng chầu rượu tới đó, hãy chịu khó bưng về, vì em đây đang theo chân thầy gót mẹ, cho trọn bề hiếu trung. Tiếng hò gieo vào lòng tôi một cái gì thổn thức bâng khuâng. Tôi thương cảm người con gái nào đây đã hy sinh tình riêng để đền đáp công cha mẹ. Chưa xuống đò vội, mẹ tôi căn dặn cách ăn ở, khuyên tôi chăm chỉ học hành, và tất cả những gì đã nói từ hôm qua hôm kia, bây giờ đã đem ra nói một lần nữa.
Mời cô bác xuống đò.
tiếng dục khách của ông lái đò vang lên, làm dứt chuỗi lời của mẹ tôi. Bà đưa tay xoa đầu tôi âu yếm. Thôi mẹ về, con ở lại chăm học nghe. Tôi muốn đáp lại một câu gì để mẹ được yên lòng, song không hiểu tại sao. Tôi chỉ dạ một tiếng nho nhỏ trong cuống họng, rồi nhìn theo bước chân thoăn thoắt của mẹ xuống đò. Bác lái đò mở sợi dây buộc ở gốc dừa, xoài mình đẩy đò ra rồi nhảy phóc lên. Đầu kia một cô gái cũng buông chèo xuống nước. Đò ra giữa sông, mẹ tôi vẫn hướng mắt nhìn vào bờ. Mái tóc điểm xương cùng khăn quàng lụa mỏng phất phơ trước làn gió nhẹ, tựa hồ như đi dần vào cõi mất, khiến cho lòng tôi mang mát buồn. Tôi liên tưởng tới nụ cười hiền từ thỉnh thoảng đón tôi ở cổng khi tôi đi học về, hay đôi mắt âu yếm nhìn tôi học bài dưới ánh đèn đêm. Những cử chỉ ấy, khi còn ở nhà, tôi xem như thường tình lắm. Sau lúc này, tôi lại lâng lâng tiếc rẻ. Chiều xuống hẳn, bến vắng tanh. Vài con đò còn lại im lìm như thiên thiếp ngủ. Mấy chị giặt giũa cũng đi đâu rồi. Tôi lặng lẽ trở về nhà dì tôi. Trời chớm thu trông thật buồn bã. Những cành cây hai bên đường cố sức giao nhau nhưng không đủ che kín bầu trời nhạt sẫm. Gió từ mặt sông thổi lên hiu hắt. Con đường vắng vẻ quá, không có ai đi cảnh để chia sớt tâm tư mình. Thời gian tôi ở với dì, dì tôi cũng thương tôi lắm, nhưng kém hơn con dì. Những lần dì tôi đi xa về, các em tôi chạy ra mừng mẹ, tôi cũng chạy theo. Nửa chừng tôi tiêu nghỉu dừng lại, nhưng nhớ ra là không phải mẹ tôi. Chiến tranh ngày càng ác liệt. Tôi nhập ngũ, lâu lâu mới có phép về thăm mẹ thăm quê. Rồi miền Nam mất, ra tù cải tạo mấy năm thì được tin mẹ đau nặng. Tôi tức tốc về ngay, nhưng tới nhà thì mẹ tôi đã qua đời. Chị tôi trao tôi một túi vải nhỏ, trong đó có mấy cái răng và tờ giấy vở học trò nhàu cũ. Té ra cái bài thơ tôi lén đưa mẹ tôi trong lần thăm nuôi cách đó mấy năm. Lướt qua tôi đọc. Chúng lao tù rừng sâu nhớ mẹ. Con ngồi nghe hình ảnh ngày qua. Bao nếp thân thương dáng mẹ già. Tóc bạc trải qua non thế kỷ. Con ấm, mẹ giật gấu vá vai. Con no, mẹ ăn khoai ăn sắn. Ba con mất, tóc mẹ còn xanh. Bao đêm đông gió lọt qua mành. Con thức giấc, mẹ ngồi yên lặng. Mẹ ngồi đó gẫm đời cay đắng. Gắm phận mình quá bùa tóc ta. Con ăn năn những hồi còn bé, đôi lúc đã làm cho mẹ buồn. Chiều nay trong nhớ mười thương, thư gửi mẹ muôn vàn yêu kính. Tôi không đọc tiếp nữa mà đưa mấy cái răng nhờ người tắm liệm, làm theo nếp nghĩ của các thế hệ trước mình. Còn bài thơ tôi xếp làm tư để vào ngực áo mẹ. Suốt lễ thành phục, áo chế khăn tang, tôi quỳ trước linh cữu mẹ, mà đầu óc cứ chồng chành như say sóng. Buổi chiều thăm nuôi như trại tù cải tạo, chúng rừng sâu mấy năm trước đó, lại lần lượt hiện về. Rừng núi âm u, mây mù bao phủ, mới xế trưa mà muôn vật như tụt dần vào bóng tối. Từ cỏ cây cành lá, cho tới cái ve con kiến đờ đẫn như thèm ánh nắng mặt trời. Mẹ tôi rờ rịch thân hình xanh xao gầy guộc của tôi, rồi mân mê hai cánh tay nhăn nheo xương xẩu của bà. Dường như mẹ tôi khóc nhiều hơn nói. Rồi tiếng thét lạnh tanh của tên công an lại vang lên. Hết giờ rồi. Mẹ tôi sửng sốt quay nhìn nó. Từ cuốn họng bật lên hai âm. Á, á, như uất ức hỏi. Người ta mới đến mà. Tên công an nhắc lại. 30 phút thôi. Tôi nhìn vào mặt bà. Hai dòng nước mắt chảy ngoằn ngoèo theo nếp nhăn trên má mà không lọt được xuống cằm. 84 tuổi đời, 3 ngày 2 đêm tàu xe vất vả lại thêm 15 cây số lội bộ đường rừng để đổi lấy non 30 phút gặp con như thế này ư? Quá đau đớn xót xa cho mẹ, cho mình, nên tôi nói với mẹ như trách. Con đã dặn vợ con rồi, bảo mẹ đừng có đi mà. mẹ tôi lại khóc nhiều hơn.
Biết có còn sống tới ngày gặp con không?
Tôi chuyển mấy thứ túi lọ dư cà muối mắm từ trong bị lá của bà qua bao cá của tôi. Tôi cầm chúng, biết là dư cà muối mắm mà không rõ là thứ gì. Có điều thoáng trong óc tôi rất rõ, những thứ này mẹ tôi đã chắc chiêu ngày ngày tháng bao nhiêu lâu mới có được. Mẹ tôi cầm cái bị lát lên mà trong nắm tay đã có sẵn bài thơ tôi cuộn tròn như điếu thuốc lá. Bà vũ vũ như muốn bảo với chúng nó rằng cái bị trống không đây nè. Hai mẹ con tôi nấn ná được phút nào hay phút ấy, nhưng tên công an lại nạt lớn.
Đừng có lề mề, cố kéo dài để lười lao động hả?
Mẹ tôi lảo đảo bước ra chiếc xe trâu đã có sẵn mấy người ngồi chờ. Với thân hình già yếu lại bé nhỏ nên chạy trật mãi mà vẫn leo lên chưa được. Tôi toàn chạy tới giúp bà thì tên công an ngăn lại.
Ôi chao ơi, hai chân tôi như rụng rời, ôm cái bao cát thất thểu bước vào cổng trại, chốc chốc ngoái cổ lại nhìn chiếc xe trâu đang khập khỉnh dần khuất ở mé rừng.
Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Song Xuyên mang tựa đề Mẹ và Tuổi Thơ. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.